T042 bảo Q03 P013 luật nghi. Kinh đại bảo tích quyển 3 Hán dịch đời Đại Đường, Tam tạng Pháp sư Bồ Đề lưu trí, Pháp hội 1, 3 luật nghi, phần 3 tôn giả Đại Ca Diếp thưa. Bạch Thế Tôn, rất lạ thay, những người ấy được nghe kinh Pháp này, mà họ không có lòng yếm ly, Phật bảo Đại Ca Diếp. Này Đại Ca Diếp, nếu là kẻ có 4 điều sau đây, thì dù được nghe kinh Pháp này, nhưng họ vẫn không yếm ly, đó là nhiều phóng dật, không tin chắc nghiệp quả, không tin chắc đại địa ngục, không tin chắc mình sẽ chết. Lại có kẻ vì có 4 điều dưới đây nên không yếm ly như lúc tráng niên khỏe mạnh tự cậy sức mạnh, mê say dục lạc, ham uống rượu, không suy gẫm quan sát để hiểu biết. Nếu tỳ kheo có 4 điều dưới đây thì hủy báng vô thượng bồ đề, ác nghiệp thành thục chẳng biết phát lồ, chẳng dành nghiệp quả ác, làm uế dục với tỳ kheo ni, cậy có hòa thượng A Xà Lê, được nhiều người thương mến, theo thầy học tập vì tật đố mà khinh chê thầy là ít học. Này Đại Ca Diếp, nếu có người được một pháp sau đây thì chọn nên bậc Sa Môn và La Môn, đối với tất cả pháp tâm vô sở trụ. Này Đại Ca Diếp, ví như có người rơi từ trên chót núi, liền cho rằng không có mặt đất cây cối rừng rậm, chỉ tưởng trống không mà dứt hơi thở. Những kẻ chấp pháp cũng như vậy, nếu chấp có nhãn, nhĩ cùng chấp có tướng nhãn, nhĩ, hoặc chấp sắc thọ, hoặc chấp trì giới, đa văn, tàm quý, kinh hành, được bồ đề, đây đều không phải là pháp của Sa Môn, Bà La Môn, nếu có tưởng chấp thì sẽ bị làm hại, những gì làm hại chính là tham, sân, si vậy. Nếu chấp tướng nhãn, nhĩ thì thấy có sắc thành, khả ái hay không khả ái, tất bị nhãn, nhĩ, làm hại, đã bị hại thì sẽ bị hại nơi trong vòng địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, trời và người. Do đâu mà bị hại, do tưởng chấp. Sao gọi là tưởng chấp, chính là chấp ngã và ngã sở, chấp nam, nữ, địa, thủy, hỏa, phong, chấp thây chết xanh bầm, tan rã, xương trắng, chấp thắng giải thoát, chấp kia có phần ít giải thoát, đây không phần ít giải thoát, chấp hiện chứng, ta tùy niệm khác với quá khứ, khác với hiện tại, ta là quá khứ, ta là hiện tại, cho đến chấp niết bàn, thấy ta được niết bàn, với các pháp sinh tưởng chấp. Này Đại Ca Diếp, tóm lại, kẻ chấp trước thời với chỗ nào cũng sinh niệm tưởng cho.
Đến trong tánh không, họ vẫn có tất cả tưởng niệm, đây đều chẳng phải pháp Sa Môn, Bà La Môn, đều chẳng phải hạnh Sa Môn, hạnh Bà La Môn. Này Đại Ca Diếp, Như Lai nói pháp Sa Môn, Bà La Môn như hư không cùng với mặt đất, vì sao? Vì hư không chọn không nghĩ rằng ta là hư không? Cũng vậy, bậc Sa Môn, Bà La Môn chọn không tự nói ta là Sa Môn, Bà La Môn, các pháp cũng không tự nói là pháp Sa Môn, Bà La Môn, không tạo tác không trừ bỏ, đây gọi là Sa Môn, Bà La Môn. Này Đại Ca Diếp, như có kẻ giữa đêm tối múa tay chân, động đầu mặt rồi nói rằng ta đùa cợt thế gian, ta đùa cợt thế gian, ý ông thế nào, họ đùa cợt ai, tôn giả Ca Diếp thưa. Bạch Thế Tôn, kẻ đó tự đùa cợt lấy họ, vì sao? Vì giữa đêm tối không có ai để họ đùa cợt cả, Đức Phật bảo Tôn giả Ca Diếp. Này Tôn giả Ca Diếp, cũng vậy, nếu có tỳ kheo đến A Lan Nhã, hoặc đến dưới tàng cây, nhà vắng, đất trống quán tưởng nhãn, nhĩ, đều là vô thường, sắc thanh, cũng đều vô thường. Ta thẳng đến Niết Bàn. Các tỳ kheo ấy tự luống khổ nhọc không phải hạnh của Sa Môn, vì họ có rất nhiều tà chấp. Họ biết tướng nhãn, nhĩ, rồi vì muốn diệt nhãn, nhĩ, mà tu tập nhọc nhằn, nếu ở nơi căn, trần, thước. Ba chỗ đó mà biết dành thì sinh niệm phân biệt đối với ba chỗ ấy, nếu đã ở nơi chỗ thấy biết mà sinh niệm phân biệt thì làm thế nào được tâm nhất tánh cảnh. Này Đại Ca Diếp, thậm thâm bồ đề rất khó đến khó vào, khó có đủ tư lương. Thế nào gọi là tâm nhất tánh cảnh, suy tìm cùng khắp cho đến một pháp cũng chẳng thể nắm bắt được, nghĩa là nhãn, nhĩ, đều chẳng thể có thật, tất cả pháp đều chẳng có thật, vì sao? Vì bản tánh như vậy, tâm tánh vốn bất sinh, tất cả các pháp đều không có thật nên tâm đó chẳng thể nắm bắt được, vì nếu quá khứ, hiện tại, vị lai là vô sở đắc thì là vô sở tác, thế nào gọi là vô sở tác? Hoặc cũ hoặc mới đều chẳng thể tạo tác nên gọi là vô sở tác. Trong đây, quá khứ tâm không giải thoát, hiện tại tâm không giải thoát, vị lai tâm không giải thoát, tùy chỗ có tâm đều vô sở đắc, đây là tâm nhất tánh cảnh. Chính đây gọi là nhập vào số của tâm vậy. Này Đại Ca Diếp, ở vị lai sẽ có hàng bốn chúng chấp cho rằng nhãn, nhĩ, là hoại diệt, đối với các uẩn chấp là vật thật có. Như Lai nói các uẩn dường như cảnh chiêm bao, nhưng họ lại bảo chiêm bao là thật có, vì thế gian nói có chiêm bao, nếu không chiêm bao, lẽ ra mọi người không có sự mộng tưởng để biểu thị. do đây chúng ta trong lúc ngủ mơ sinh mộng tưởng, thật vậy, vì các uẩn có sở nhân nên gọi là như chiêm bao, nếu uẩn đã không, thì chẳng nên nói các uẩn dường như cảnh chiêm bao. Những kẻ ngu si kia cho chiêm bao là thật có nên khi họ nghe kinh pháp này liền hủy báng, trong hạng này lại có tỳ kheo ni đối với các nhà thí chủ, vọng xưng rằng ta là bậc A-la-hán, hoặc vì y cứ nơi trí thô cạn, họ nói hiện chứng được, hoặc có yêu bà tắc, yêu bà di nghe kệ tụng trong kinh luật rồi nói tôi hiện chứng. Này đại ca Diếp, lúc đó, hoặc có tỳ kheo đã thường ở A-lan nhã trải qua 20-30 năm tinh tấn tu tập vì Phật Pháp mà họ đến nơi yêu bà tắc mới có lòng tin vừa được một ngày. Rồi chỉ dùng lời không mà sướng thuyết lẫn nhau. Họ bảo rằng vì không không nên ta biết khắp tất cả, ta biết khắp tất cả. Hoặc có tỳ kheo nghe kinh pháp này rồi luận nói với nhau, có người nghe sinh lòng hãi sợ, lại nói những người tại gia cùng xuất gia chẳng nên gần gũi các vị ấy, phải xa lìa, vì chẳng phải giáo sư. Vì sao? Vì hiểu biết của họ không tương hợp, hoặc có người giảng nói pháp lý thậm thâm lại bị hàng tại gia, xuất gia khinh tiện bỏ rơi. Hiện nay đây Phật nói phạm hạnh thắng diệu còn ít người biết, huống chi đời vị lai đến cả người biết chút ít cũng đã qua đời, lúc đó, 1.000, 2.000 tỳ kheo thuyết pháp khó có được một người hiểu biết đúng thật tin nhập diệu pháp, trong hàng đó, hoặc có tỳ kheo đến nỗi không nói được xuông câu huống là hiểu rõ. Này đại ca Diếp, lúc đó, hàng tại gia, xuất gia chung nhau khinh hủy giáo pháp này. Nếu có tỳ kheo tinh tấn vì thêm lành dứt ác, nên bớt ngủ nghỉ, đầu hôm cuối đêm tinh tấn tu học các vị này tất bị kẻ khác ganh ghét, chê bai hoặc giết chết, những kinh pháp như đây sẽ diệt mất, hàng tỳ kheo đúng pháp cũng đều tiêu diệt, trong lúc đó, người có trí thanh tịnh vô nhiễm hiểu rõ diệu pháp. Phải tôn trọng kinh pháp này, tin sâu cung kính, cùng nhau họp ở nơi A-lan nhã. Bấy giờ, Đức Thế Tôn nói kệ rằng, pháp lành của ta dạy, hợp với đệ nhất nghĩa rằng uẩn không chắc thật nên xem đó như mộng, đời sau, các tỳ kheo lòng ganh ghét loạn xạ. Không phân biệt tôn ti chỉ luống có danh tướng lời tỳ kheo nói ra tại gia cũng nói vậy giáo pháp lúc bây giờ đạo tục đồng cùng nói, tỳ kheo bảo kẻ tục ông hiểu pháp hy hữu. Chính là Phật Bồ Đề đã phát quả sơ địa, lòng tự cho thấy pháp. Gần gũi người tại gia đây dâng cúng tỳ kheo đồ cúng dường tối thượng, các tỳ kheo này nói tất cả lời đều thật cùng tại gia thân nhau rằng ta đã thấy pháp người ở đời vị lai. Vì lợi dưỡng xuất gia chẳng tuân theo chánh pháp hủy hoại bồ đề đạo, ta đem đạo dạy cho gần ta chứa theo ai ít lâu ngươi sẽ được như chỗ ta đã được, đây là ngôi tịch tĩnh. Ta nói rõ cho ngươi trong đại chúng đông người làm hư giáo pháp Phật ví như bọn gia cướp lòng hung dữ hiểm độc đánh phá thành xóm làng cũng cướp tụ lạc lớn, tỳ kheo này cũng vậy. Vô trí, nhiều ngu si tuệ ít hay phạm lỗi chấp ngã, chấp thọ mạng, rời xa giáo pháp Phật an trụ trong kiến chấp tự xưng A-la-hán đầy lòng tăng thượng mạn, họ ở giữa đại hội. Đối trước chúng tỳ kheo khoe mình nhiều trí tuệ danh tiếng ít người có, lúc đó có tỳ kheo hoặc hành đúng chánh pháp, bị họ ghét chê bai. Chẳng phải là Phật tử, chư Phật Đại Bồ Đề lúc đó bị hủy báng, chư thiên lòng buồn lo thường hướng nhau than thở, chư thiên tin chánh pháp thấy mất chánh pháp luân. Của Thích Ca Văn Phật đau lòng lăn trên đất, chư thiên ca ngợi Phật cùng tán thán pháp môn khen ngợi phước điền tăng con yêu của chư Phật, chúng ta chẳng còn nghe. Pháp nhiệm màu của Phật Thích Ca đã diệt độ không hiểu ôm lòng mê từ thiên, đao lợi thiên vang lên tiếng tam lớn báo khắp cùng chư thiên đốt pháp nay sắp tắt các vị được nghe Phật. Nếu chẳng gần như lai hàng trời, dông sau này sẽ ôm lòng hối hận, trải qua vô số kiếp vì mình cũng vì người chịu đủ điều khốn khổ rồi sau mới thành Phật, đây là lời chư Phật. Vì giáo hóa chúng sinh giảng nói thiện pháp môn nay đây sẽ ẩn mất kẻ giả dối ra đời gây nhiều tội đáng sợ là ma sư ác ma tha hồ nói lời ác rua dối nhiều ngu si. Phỉnh gạt người khờ dại hoặc giận hoặc chẳng hờn chê thầy, chê chánh pháp nghe tiếng trời truyền sướng các cõi trên đều buồn tứ thiên vương, loài người cũng đều mang sầu khổ. Thần dạ xoa nhóm họp ở Cha Phiệt Đề thành kêu lên tiếng hãi hùng đôi mắt đồng rơi lệ, đền đài châu báu đẹp nghiêm lệ của chư thiên thảy đều mất quang huy đen tối như đống đất. Cung điện xưa xinh đẹp rất đáng mến, đáng ưa nay mất cả oai quang nhìn xem không còn thích. Chư thiên cùng nhau đến xưa kia chỗ Phật sinh lăn trên đất kêu gào càng thêm sầu thêm khổ. Ta từ trời xuống đất đi qua các quốc thành Phật Pháp đều trầm luân nhìn khắp chẳng còn thấy, khắp cả Diêm Phù Đề chánh Pháp đã suy tàn bức não người xuất gia nên chư thiên than khóc. Cung trời chọn 7 ngày nơi nơi mất oai quang chư thiên cũng 7 ngày, thường buồn rầu than khóc than ôi, đấng đại hùng xưa tôi từng gặp ngài nào ngờ nay chẳng thấy. Lời ngài cũng thành không, Phật thường ở xá vệ chúng tôi đến kính lễ nay thấy chỗ nhớ người càng thêm buồn than khóc, và đây là rừng lộc Phật xưa ở nơi đây chuyển Pháp Luân Bốn Đế. Chúng tôi thân nghe thấy, nay thế gian tăm tối chẳng kính mến lẫn nhau đã gây tạo tội nhân ắt sinh ba ác đạo, trên trời nhiều cung điện nay đều trống vắng người chúng sinh Diêm Phù Đề. Không chủ, không ai cứu, chỗ kinh hành của Phật nay hủy hoại hoang vu Pháp Vương đã niết bàn thế gian mất an lạc giữa chúng trời đao lợi Thiên Chúa Thích Đề hoàn lòng khổ não ưu sầu. To tiếng than thở khóc, chư thiên chúng đao lợi chắp tay và xưng hiệu nghe tiếng từ trong vườn lần lượt vội chạy đến, như vậy hàng thiên chúng tán thán đấng Như Lai từ xa thấy Thế Tôn. Từng là thầy thuyết pháp, không uống cam lộ được cũng tuyệt tiếng đàn ca hàng chư thiên như đây lòng sầu cả 6 tháng, Atula nghe nói. Chánh pháp đã chống hư liền kêu gọi lẫn nhau đem binh đánh đao lợi, Diêm Phu các vua chúa hủy hoại Phật luật nghi chính trong thời kỳ này trời cùng Tu La chiến. Sinh vào trong ác đạo có rất đông tỳ kheo cũng nhiều tỳ kheo ni chịu đủ tất cả khổ tại gia phạm các tội cư sĩ phá thi la tranh bài bác lẫn nhau do đây đọa ác đạo. Phụ nữ làm việc ác đều vào ba đường khổ lúc hưng thịnh việc này thế gian chẳng an tịnh có lúc qua tụ lạc hoặc trốn vào núi rừng vì lo sợ nhọc nhằn mạng người thọ ngắn yểu. Khắp nơi nhiều trộm cướp sự đói khát tràn lan lúa má lại mất mùa thêm sâu bọ phá hại, đời nhiều nghèo đói khổ loài người lúc chết rồi ngạ quỷ nhiều sinh vào chịu biết bao khổ sở. Những đồ cúng chùa tháp Phật dâng bốn phương tăng lúc đó các tỳ kheo cùng nhau chia lấy hết, sau khi Phật diệt độ khổ như thế dẫy đầy phải sớm cố siêng năng. Chớ nhìn lui trở lại, bao nhiêu kẻ ngu dại người không tuệ, không căn do nghiệp ngu đã thành sớm đọa vào ác đạo, phải thích giảng đọc tụng trí tuệ do đây sinh, người tu tuệ tu tâm. Mau sinh cõi lành tốt, thường dùng trí quán sát học đúng theo lời Phật lìa hẳn những ràng buộc sớm được đạo niết bàn, chánh pháp chẳng còn lâu phải gắng tu tinh tấn. Phật nói đã cạn lời suy gẫm lời chân chánh, khi kiếp này đã qua cả 60 đại kiếp hiệu Phật chẳng được nghe làm sao có ưa thích đến thời kỳ cơ cận sự đói khổ không cùng. Dù cho đến mẹ con cũng giết nhau ăn thịt, lúc đó đến con đẻ kinh hãi đi chẳng yên dù ở trong nhà mình vẫn lòng lo sợ sệt, thấy nghe những việc này rõ kia sinh tử khổ. Ai là người có trí mà lại thích lại ưa, vô minh là gốc sinh phụ nữ là gốc dục thân là cội gốc khổ do đây phải xa lìa trong đời chúng sinh ngu. Say đắm nơi nữ dục người lìa được ngu si sẽ được niết bàn đạo, lúc giảng nói pháp này chẳng bị quả báo ác vì bác không nhân quả nên phải xa ác đạo, pháp công đức vô lậu. Không không vô sở đắc tịch tĩnh vốn không bền nên phải mau hiểu rõ, Phật bảo Đại Ca Diếp. Nếu có tỳ kheo hoặc người nào có thể chọn nên pháp đệ nhất này mà cầu pháp vô lậu thì nên bảo rằng đối với tất cả pháp tâm không chỗ trụ. Này Đại Ca Diếp, Bồ Tát phải kiên cố tu tập, thế nào là kiên cố, thế nào là tu tập, kiên cố là tâm kiên cố và tinh tấn kiên cố. Thế nào gọi là tâm kiên cố? Bồ Tát nghĩ rằng, cúng dường một Đức Phật cho đến cúng dường cả hằng hà sa chư Phật rồi sau mới phát một niệm cầu Phật đạo, sau đó lại trải qua hằng hà sa kiếp có một Đức Phật hiện ra đời. Vì phát hằng hà sa tâm nguyện nên một lần được thọ thân người, cho đến thọ hằng hà sa thân người nghe pháp một câu phát trí tuệ sáng suốt. Được lợi ích lớn nơi đạo vô thượng Bồ Đề, Bồ Tát nên phát tâm kiên cố như vậy. Bồ Tát lại dùng nhiều phương tiện để nhiếp lấy trí tuệ của Phật, dùng nhiều khổ hạnh để mong cầu, nhiều khổ hạnh để nhiếp thọ Phật trí, Bồ Tát phải có tâm kiên cố như vậy. Này Đại Ca Diếp, nay Phật vì ông mà nói ví dụ. Những người trí do ví dụ mà được hiểu nghĩa trên đây nói về sự nhờ nhiều khổ hạnh mà có thể được vô thượng Bồ Đề, trải qua hằng hà sa kiếp không nên thôi nghỉ. nếu hằng hà sa kiếp học tập mãi không thôi nghỉ, thì có thể hiện chứng vô thượng bồ đề, Bồ Tát nên phát tâm kiên cố như vậy để thêm thế lực sách tấn, vĩnh viễn không rời bỏ đạo vô thượng bồ đề. Bồ Tát đã phát tâm như vậy, đối với phải chỗ, không phải chỗ chẳng nên chấp lấy, vì sao, vì chấp lấy thì trở ngại đạo vô thượng. Nếu Bồ Tát không chấp lấy phải chỗ, không phải chỗ thì sớm được vô thượng bồ đề. Này Đại Ca Diếp, ví như có người đem của báu này đầy cả đại thiên thế giới dùng bố thí. Nếu có người tin và thọ trì kinh điển thuận bồ đề của Phật nói, thì phước của người này hơn người bố thí kia. Này Đại Ca Diếp, Bồ Tát lại có tâm kiên cố, cho đến tâm kiên cố này cũng bất khả đắc, do đây sự tu hành của Bồ Tát chẳng nên thôi nghỉ. Bồ Tát phải tu tập nhiều đến bao nhiêu, tùy có bao nhiêu pháp tu tập, nếu còn có một niệm không thể thấu rõ thì đều phải tu tập, vì sao, vì những pháp tu tập đó không biểu thị. Được dù vậy nhưng là pháp tu tập tối thắng, nghĩa là tâm tánh kiên cố vậy, bấy giờ, Đức Thế Tôn nói kệ rằng, vô tâm, khởi tâm tưởng sẽ có bố thí lớn ta sẽ thành, chẳng thành. Việc này sẽ thế nào, do thường suy thường nghĩ kẹt ở nơi một bên hủy báng đạo chánh pháp nên chẳng được bồ đề, đây là tâm giải đãi chẳng phải tướng bồ đề người này nghi tất cả. Nghi Phật đến thanh văn, chẳng tu mà mong cầu thánh hiền, các Phật pháp chẳng phải do ngôn thuyết thành được quả an lạc, cần phải có tin ưa mới thành được đại pháp. Chẳng phải chỉ tâm lường mà được pháp thắng diệu, do một pháp thành được tất cả hạnh đã tu biết thắng pháp kia rồi vì Phật nên siêng tu. Này Đại Ca Diếp, do có thể thành tựu pháp này, Bồ Tát không gần gũi cúng dường chư Phật tự biết chắc rằng tôi sẽ thành vô thượng chánh giác. Này Đại Ca Diếp, Bồ Tát tại gia có ba pháp tu tập có thể lợi ích đạo Bồ Đề, vì nhất thiết chí nên tin sâu phát nguyện, chẳng đắm trước nghiệp tại gia và giữ chắc năm giới. Bồ Tát tại gia có đủ ba điều trên thời có thể thành sáu pháp, được quả báo thánh hiền, chẳng câm, chẳng ngọng, chẳng điếc, nghe pháp mau hiểu, đi đứng đoan nghiêm, lòng tin sâu chắc. Nơi pháp thậm thâm chẳng kinh sợ, khi nghe pháp dễ hiểu dễ ngộ và mau được trụ bậc không thoái chuyển. Đối với sáu pháp trên đây, phải khéo biết có năm điều chướng, lời ly gián, vọng ngữ, không có chí nguyện, tật đố và đắm trước năm dục. Bồ Tát tại gia có ba pháp cần tu hành, thường có lòng muốn xuất gia, nên phải cung kính tôn trọng bậc Sa môn, Bà la môn, nếu người thuyết pháp chẳng phải đồng loại thời nên lánh xa, vì chẳng nên học tập theo những pháp tà đạo chẳng phải Phật đạo. Này Đại Ca Diếp, Bồ Tát lại phải tu học ba pháp, thường tùy thuận chư Phật, vì giảng dạy người khác nên tự mình siêng tu hành, tập rèn lòng từ đối với chúng sinh. Bồ Tát lại phải gần gũi ba pháp, lìa hẳn sự đánh đập, chẳng mắng nhiếc người và ban sự vô úy cho người đang kinh sợ, lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn nói kệ rằng, chẳng gần người hạ liệt. Thấy người chẳng tránh trực liền phải gấp lánh xa như lánh xa rắn độc, chẳng theo học đạo khác phi lễ phải xa lìa dường như thấy chó điên vì phải đọa ác đạo, nếu chấp trước theo người. Cùng họ đi đường ác nghe pháp không thắng diệu phải có lòng thích thưa, với tỳ kheo không tịch nên cung kính tôn thờ thêm lớn sự đa văn mà được sinh trí tuệ, bậc gần gũi bồ đề. Mọi người phải kính lễ gặp qua để học hỏi sớm sinh những căn lành, muốn trí tuệ thêm lên như hoa sen trong nước phải nghe nhiều chánh pháp căn lành lớn càng thêm. Do trí tuệ thêm nhiều có thể dứt hữu lậu thành oai đức vô úy đại trí rất tinh cần, vì lợi ích mọi người tự mình thành lợi ích người tại gia phải bỏ đừng đánh đập chúng sinh. Phát tâm cầu bồ đề nơi pháp không thoái chuyển thân không bệnh, xinh đẹp mọi người đều kính ưa, nếu tu tập lòng từ thoát khỏi ba ác đạo cõi trời đau lợi kia. Hưởng quả vui sung sướng, thân trời nếu đã chết chẳng xa đọa ba đường sẽ sinh trong loài người nơi nhà sang tôn quý, thân đoan nghiêm xinh đẹp chẳng bị người khinh chê. Trời, rồng theo hộ trì tu hành đúng chánh pháp thọ hưởng nơi thắng diệu người kính trọng mến thương giấc ngủ được an lành lúc thức lòng an ổn vì chư thiên ủng hộ. Nên chẳng sợ chẳng kinh, pháp rộng lớn trên đây nhiều lợi ích như vậy, hàng tại gia, xuất gia lại có lợi ích lớn làm nảy nở trí tuệ căn lành cho mọi người, người sợ làm cho an. Đưa đến quả vô thượng chỉ cầu nhất thiết chí chẳng mong mỏi cõi trời, người này được tương ưng chánh đạo cùng chánh tuệ vì có căn lành này chẳng còn đọa ác đạo, được trí, được ba minh. Khéo học ba vô lậu. chọn nên những công đức như chư Phật đã thành, đấng tôn quý trong đời mọi người cung kính lễ người lễ kính Như Lai là bậc nhất trong chúng, nếu người còn tại gia. Phát được tâm vô thượng vì họ nói pháp yếu ông nên lắng nghe đây, này Đại Ca Diếp, Bồ Tát tại gia phải có ba điều, một, xa lìa những sự buông lung chơi bời theo thế gian. Hai, cho tặng lẫn nhau cùng lựa chọn ngày lành giờ tốt, nên thanh khiết chánh nhận lãnh nhiều. Ba, phải nên tinh tấn tu học chánh pháp, hàng tại gia lại phải tu tập ba điều. Một, chẳng làm trở ngại người thuyết pháp. Hai, phải khuyến thỉnh người thuyết pháp. Ba, thường thắp đèn đuốc, và chọn chẳng được làm ba điều này, nếu làm thì sẽ mang thân phụ nữ. Một, không được ngăn trở mẹ đến nghe chánh pháp và ra mắt tỳ kheo. Hai, không được ngăn trở vợ ra mắt tỳ kheo và đi nghe chánh pháp. Ba, không được phạm chỗ phi đạo của vợ. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn nói kệ rằng, nên thường có lòng tin thắp sáng đèn với đuốc liền được đôi mắt Phật thanh tịnh không cấu nhơ, do nơi mắt thanh tịnh rõ các pháp sở chi. Vì rõ được sở chi nên biết pháp quá khứ biết hiện tại cũng vậy chẳng phân biệt vị lai không có ba thứ tướng, có ba thứ tướng này bỏ lìa tướng thứ ba tướng gọi là vô tướng. Đều cùng là một nghĩa, Phật dù nói các căn nhưng pháp không căn bản nơi đây sinh phân biệt thì mất đạo Bồ Đề, tịnh tu Phật nhãn rồi hiện chứng tất cả pháp như đây là Bồ Đề. Vừa rồi đã khai thị, pháp không khai thị được cũng không hủy hoại được các pháp như hư không nên nói là khai thị, Phật tuyên nói nghĩa này để dạy chúng tại gia. Thường thắp sáng đèn đuốc được Phật nhãn rõ ràng, chẳng chướng người thuyết pháp giáo pháp của Thích Ca chọn chẳng vào tam đồ chẳng mắc sinh quả báo, thường hay cầu thỉnh người. Tuyên dương pháp tối thắng do sức căn lành này chuyển pháp luân vô thượng, nếu có người với mẹ ngăn trở nghe pháp lành thọ thân nữ xấu xa đuôi gù nhiều tội lỗi chẳng thấy được màu sắc. Cũng chẳng nghe tiếng tam ở nơi chỗ tối tam không khác loài chuột rơi, với vợ sinh đấu kỵ ngăn trở việc tu hành mãn thọ sau khi chết sẽ mang thân gái xấu tóc vàng, tròng mắt xanh. Đèn điêu mắt mù lòa chân què, lòng độc ác tai điếc, miệng nhiều lời, nhiều tội lỗi như đây sớm có thân xấu ác do dục nhiễm nhân duyên mà bị chồng khinh ghét. Này Đại Ca Diếp, Bồ Tát tại gia không nên làm ba điều này, một, những đồ vật bố thí của người khác không luận nhiều ít tốt xấu, nếu người chủ chẳng mời thỉnh thì chẳng nên đem bố thí. Hai, người khác muốn xuất gia không nên làm trở ngại, còn người chưa xuất gia nên khuyên bảo xuất gia. Ba, thấy người xây dựng chùa tháp nên trợ giúp, không được nhân việc xây cất mà lạm lấy tiền của hay đồ vật, lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn nói kệ rằng, của cải người bố thí. Không phải chỗ chẳng cho chỗ thí chẳng được ngăn lạm dùng thời mắc tội nên ở trước thí chủ vòng tay đứng thẳng ngay, trong đây nếu thiếu người cung cấp cho tăng chúng. Phải theo lời thí chủ đem công giúp cho người, đồ uống cùng món ăn cho đến thứ rẻ mọn đúng theo lòng thí chủ, chớ để họ oán hờn, nếu ai muốn xuất gia hoặc con hoặc quyến thuộc. Bồ Tát nên thuận theo chẳng nên làm trở ngại, nguyện chúng sinh an lạc nguyện được chứng niết bàn bản nguyện tôi được tròn nguyện thuyết pháp vô thượng, lúc biết mình có lỗi. Chớ để thân tâm nhơ chớ mãi mãi lo giàu mà bị phiền não nhiễm, này Đại Ca Diếp, Bồ Tát tại gia lại chẳng nên làm ba điều này, một chẳng nên buôn bán người nam người nữ. Hai, chẳng nên đem thuốc độc cho người, ba, chẳng nên gần gũi những người làm các việc trên, lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn nói kệ rằng, chớ buôn bán người nam chẳng buôn bán người nữ. Thuốc độc chớ cho người người làm phải tránh xa vì làm khổ chúng sinh chư thiên thường quở trách, không luận đến xứ nào lòng lo sợ bị hại hằng ngày thêm buồn lo nạn khổ bức thân thể. Chết yểu tự diệt phong do đây chẳng nên phạm, lỗi này và tội khác Phật biết rõ nguyên nhân lược nói một ít phần gian dạy các Bồ Tát. Này Đại Ca Diếp, Bồ Tát tại gia lại chẳng nên làm ba điều dưới đây, một chẳng nên đến nhà dâm nữ, hai chẳng nên gần gũi những người mai mối, ba chẳng ở chỗ hàng thịt sát sinh. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn nói kệ rằng, không đến nhà dâm nữ nơi nhờ uế buông lung người đời sẽ chê bai vì gần gũi tệ dục, đến đó, người trí biết ắt quở trách dày la. Chiêu họa hại thân mình do đây thường chết sớm, lại chẳng nên gần gũi. Kẻ mai mối gái trai người cưới vợ lấy chồng gần họ bị khi dễ, nhà sát sinh hàng thịt cũng phải tránh chớ qua nơi đó người khôn ngoan không bao giờ ca ngợi, những tội lỗi sâu nặng. Như Lai biết rõ ràng vì những người lỗi lầm nay Phật nói như thật, giáo pháp của Phật dạy đệ tử Phật phải dành đúng theo pháp thọ trì chỗ tu hành, kết quả chúng sinh tu thánh đạo. Mau đến quả niết bàn Phật giảng cho hạng này chẳng phải vì người ác. Này Đại Ca Diếp, có ba điều Bồ Tát tại gia phải thực hành. Một, ở nhà nên quan sát thân mạng của mình, giả tạm như khách. Hai, với của cải đã bố thí có quan niệm như được chứa cất. Ba, với của cải chưa bố thí xem như xa lìa ta cả trăm đâu tuần, chẳng có quan niệm chứa của để cho vợ con. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn nói kệ rằng, thường quan sát sự chết mạng ta chẳng còn lâu, sản nghiệp cùng của tiền nên thí gieo phước đức của chẳng để vợ con cũng chẳng vì thân mình. Đem bố thí cho người được phước đức bền chắc, ân cần cầu Phật đạo chẳng sinh lòng cống cao, nếu rời các pháp lành thường mang lấy tổn hại, như trẻ thơ đùa giỡn. Ăn chút ít chẳng no, pháp vị còn mỏng manh, dù tin nhưng khó vững, nếu tu chẳng dũng mãnh, cách đạo thật xa vời, hoàng pháp nếu chẳng thôi gọi là pháp sốt giáo. Nay Phật vì đại chúng nói những pháp môn này, nếu ai hiểu rõ ràng là bậc nhất thiết trí, dùng trí khéo quan sát lòng chán lìa nơi thân, thường chánh niệm tư duy thời như đối trước Phật. Này Đại Ca Diếp, Bồ Tát tại gia thành tựu được ba pháp dưới đây thì không thoái chuyển nơi đạo vô thượng Bồ Đề. Một, cha mẹ chẳng tin tam bảo thì làm cho cha mẹ có lòng tin, cha mẹ hủy phạm giới pháp thời khuyên cha mẹ giữ giới, cha mẹ tham lam bòn sèn thì khuyên cha mẹ bố thí. Khen ngợi đạo vô thượng Bồ Đề mà vì người khác thuyết pháp, đây là pháp thứ nhất được không thoái chuyển nơi đạo vô thượng Bồ Đề. Hai, Bồ Tát tại gia biết rõ đáng cúng dường cùng chẳng đáng cúng dường cho người đáng cúng, chẳng cúng dường cho người không đáng cúng, dù chẳng cúng nhưng vẫn có lòng từ đối với họ. Đây là pháp thứ hai được sự không thoái chuyển nơi đạo vô thượng Bồ Đề. Ba, Bồ Tát tại gia nhọc nhằn làm ra của cải, chẳng phung phí, chẳng để thất thoát, chẳng đem cho bừa bãi, phải nên cất giữ kỹ lưỡng. Dù vậy, nhưng đối với các bậc sa môn, bà la môn thanh tịnh cùng các chúng sinh vẫn bình đẳng bố thí cúng dường và không làm chướng ngại những người đồng bố thí. Đây là pháp thứ ba được sự không thoái chuyển nơi đạo vô thượng Bồ Đề. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn nói kệ rằng, hàng Bồ Tát tại gia cầu vô thượng Bồ Đề chọn nên ba căn lành thẳng lên vô thượng giác, cha mẹ đối tam bảo tà kiến không lòng tin. Khuyên cho phát tín tâm. Khiến trụ nơi thắng pháp, cha mẹ tham bòn sèn khuyên bố thí làm lành phạm giới khuyên giữ gìn cũng khuyên tu trí tuệ, bốn phương nên đi khắp thỉnh cầu các pháp sư. Thuyết pháp để độ người do đây thêm trí tuệ, phạm giới khiến giữ giới chưa tin khiến được tin không tuệ, khiến chuyên tu do đây được bất thoái, gặp thì kheo trí tuệ. Giữ giới học rộng nhiều nên cung kính theo gần để thường thường học hỏi, do đây hàng cư sĩ được Bồ Đề không thoái, gặp người đức sâu dày hiểu đạo nhiều trí tuệ bậc này đáng tôn trọng. Thân của đem cúng dường, tiêu biểu lòng kính tin trước kia Phật từng nói, không tin thì không được phát đại Bồ Đề tâm, trí tuệ thấy pháp màu mau nên lợi ích lớn ở nơi các pháp diệu. Chứng nhập chẳng khó khăn, biết mình cũng biết người nơi đây được lợi lớn tương ưng pháp xuất thế nên trí tuệ càng thêm, bao nhiêu những của tiền xưa nay thường chứa nhóm. Không phải gìn giữ mãi. Đem bố thí người tu tiền của được sau này cũng mang ra bố thí thường tinh tấn Phật quả ắt mau thành, chỉ giới cùng chúng sinh từ tâm thêm dõng kiện bố thí độ chúng sinh. Trước sau không đổi khác, bố thí lòng trong sạch chọn không chút mong cầu bạc tiền đến ngọc vàng đều vui lòng thí cả, dũng mãnh thí tất cả những công hạnh đã làm. Hồi hướng vô thượng thừa Bồ Đề đại giác đạo cúng dường nếu phi pháp dù bố thí trời, người chẳng bằng thuận pháp lành cho một người hèn khó tinh tấn vì cầu pháp. Nhờ pháp được tỏ thông thắng đạo sinh trí màu chứng Bồ Đề vô thượng. Này Đại Ca Diếp, Bồ Tát tại gia sau khi phát Bồ Đề tâm nếu có ba điều dưới đây thì sẽ qua thanh văn thừa mà nhập Niết Bàn. Một, có một hạng người sợ ba ác đạo, xem đạo vô thượng quá nặng quá khó, không chuyên tu tập những thiện căn đã từng tu tập, chẳng thích cầu pháp lành, nản lòng cho là khổ. Đây là điều thứ nhất, nếu có điều này thì thoái thất Bồ Đề tâm mà qua thanh văn thừa nhập Niết Bàn. Hai, có một hạng người lúc làm việc bố thí lòng không hoan hỉ, đã bố thí rồi lại hối hận, cũng chẳng hồi hướng cầu trí tuệ Phật, nếu người có điều thứ hai đây thì thoái thất tâm Bồ Đề. Mau qua thanh văn thừa mà nhập Niết Bàn. 3. Lại có hạng người chẳng chuyên cần tinh tấn thực hành hạnh đại thừa, chỉ thích cầu học rộng, do thiện căn hạ liệt mau nhập niết bàn. Đây là hạng thứ 3 thoái thất bồ đề tâm qua thanh văn thừa mà nhập niết bàn. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn nói kệ rằng: đã phát bồ đề tâm chẳng tùy thuận chánh hạnh thoái thất nơi Phật thừa vào nơi thanh văn đạo, vẫn tin đại bồ đề cũng không lòng giải đãi do vô trí san tham nên phải bị trở ngại. Biết ân Phật chỉ giới bố thí lòng siêng năng ba la mật đa được thành, chứng bồ đề không khó, do tâm tạo những ác tâm cũng thích cúng dường tâm chúng sinh nếu bền sẽ là quả thế gian. Nếu lìa được ba lỗi hồi hướng đại bồ đề sẽ là bậc Thế Tôn chứng bồ đề vô thượng. Này Đại Ca Diếp, Bồ Tát tại gia nếu có ba điều dưới đây, thì thoái thất đạo Bồ Đề, mà bát niết bàn nơi độc giác thừa. Một, có hạng người dù đã phát tâm đại Bồ Đề nhưng bỏn rẻn chánh pháp. Hai, có hạng người ham coi sao coi hạn và đoán việc cắt hung thế gian. Ba, lại có hạng người vì giải đãi mà không thể tu học khắp các pháp trợ Bồ Đề. Những hàng tại gia đã phát tâm đại bồ đề, nếu có ba lỗi trên thời sẽ thoái thất đại thừa mà vào độc giác thừa bát niết bàn. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn nói kệ rằng, người bỏn rẻn chánh pháp, chẳng chịu dạy bảo người sẽ qua độc giác thừa thoái thất đạo vô thượng, do hai loại nghĩa ấy mất lợi khổ liền sinh gần gũi để tu hành nghi hoặc bồ đề đạo, đã tu đại thừa pháp. Lại xem đoán cắt hung, chẳng phải chánh tín tâm tất phải xa Phật đạo, có thể chuyên tín nhạo kiên cố đạo Bồ Đề, chọn không lễ trời thần chỉ phụng thờ Đức Phật, nếu có lòng tịnh tín chẳng cầu muốn quả trời, có thể được Phật thừa hiệu là đấng vô thượng, nếu lòng thích Bồ Đề chẳng thờ cúng trời thần không luận sinh chốn nào thân đẹp sinh tráng kiện. Này Đại Ca Diếp, Bồ Tát tại gia vì có ba điều mà chịu lấy thân thể đen xấu, lấy đèn sáng nơi tháp của Như Lai, đối với người tranh cái kiện tụng mà tỏ vẻ giận dữ. Với người đen xấu không can dự đến mình mà lại chê mắng. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn nói kệ rằng, lấy đèn sáng nơi tháp hoặc làm tắt đèn thờ chịu lấy thân đen điêu như lông đen chim quạ, khinh chê người đen xấu tôi trắng trẻo, anh đen. Do lỗi khinh chê người thọ lấy thân đen xấu, phải khéo giữ gìn miệng lỗi họa từ miệng ra tùy theo nghiệp đã làm sẽ chịu lấy nghiệp báo. Này Đại Ca Diếp, Bồ Tát tại gia vì có ba điều sau đây mà phải sinh vào nhà thợ thuyền. Một, tự đã giữ được năm giới, hoặc bị tân khách ép mời mà uống rượu, hoặc tự mời người khác uống, thì sẽ thọ sinh vào nhà thợ thuyền, đây là điều thứ nhất. Hai, tự đã giữ được phạm hạnh, lại vì hòa hợp người khác mà khiến làm điều uế dục nên sẽ thọ sinh vào nhà thợ thuyền, đây là điều thứ hai. Ba, thấy người siêng năng đọc tụng kinh pháp mà nhà mình đang hưng công nên bảo kia rằng, anh nên nghỉ đọc tụng để làm tiếp công việc cho tôi. Do đây nên sẽ thọ sinh vào nhà thợ thuyền, đây là điều thứ ba. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn nói kệ rằng, đem rượu mời người uống, uống rượu với ba con vị uống rượu say sưa bèn sinh vào nhà thợ, làm kim dao chẳng biết nghề khéo khắc chẳng rành. Chỉ được ngồi động tay trước lò thụt ống bễ, tự mình tu phạm hạnh bảo người làm nghiệp dâm mãn báo đã chết rồi sẽ sinh vào nhà thợ, làm kim dao chẳng biết ống bễ chẳng được làm. Chỉ biết cua búa to đập xuống đe rèn sắt bảo người bỏ đọc tụng sau khi đã chết rồi thọ sinh nhà thợ thuyền đầu óc thường ngu tối, chẳng biết thụt ống bễ cũng chẳng biết đập rèn. Do nghiệp báo nên khiến làm hư hại đồ đạc, Phật có lời khuyên dạy nói năng phải giữ lời vĩnh viễn chớ dạy người làm tất cả việc ác luân hồi sinh tử khổ do tham ái mà ra. Pháp lành phải siêng tu lánh xa những pháp ác. Này Đại Ca Diếp, Bồ Tát tại gia nếu có ba điều dưới đây thì sẽ thọ sinh vào nhà vua chúa sang giàu, thân thể đoan nghiêm xinh đẹp, được mọi người kính yêu, thông minh khéo léo siêng năng chẳng biếng trễ. Một, người tại gia vừa mới gặp Bậc Sa Môn, Bà La Môn lần đầu, liền kính tin cúng dường những vật thực, y phục, thuốc men, đồ nằm cùng những vật cần dùng khác, đây là điều thứ nhất. Hai, người tại gia giữ vững bản nguyện tu hành đúng như lời nói chọn chẳng vọng ngữ, đây là điều thứ hai. Ba, người tại gia đối với Bậc Sa Môn, Bà La Môn đầy đủ giới hạnh, kính tin cúng dường các bậc ấy mà lại có thể thọ học chánh pháp, đây là điều thứ ba. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn nói kệ rằng, những người có trí tuệ thấy bậc giới học cao phải sinh lòng vui mừng thường đi theo học hỏi, đã được lời dạy dỗ nên đúng pháp cúng dường bố thí đồ cần dùng chọn không lòng hối hận. Đây là pháp bền chắc cần phải tùy thuận làm Phật trí được tương ưng khó được mà mau được do lòng tin sâu chắc thẳng đến Đại Bồ Đề đường trí tuệ tu hành Phật đạo chứng chẳng khó. Sống trong pháp vô thượng mong được pháp diệu màu phải thọ bảy thánh tài quả niết bàn được chứng, sinh vào nhà tôn quý thân xinh đẹp đoan nghiêm ăn mặc đều cao sang. Chứng niết bàn vô thượng như chỗ Phật khen ngợi tu hành tối thượng thừa thanh tịnh diệu niết bàn đây là quả tối thắng, đã tạo nên công hạnh quả đẳng lưu chẳng dừng. Trăm ức kiếp trải qua nghiệp này cũng chẳng mất. Này Đại Ca Diếp, Bồ Tát tại gia chọn nên ba điều vun trồng các căn lành cho đến chứng được vô thượng Bồ Đề chọn chẳng thọ vui năm dục thế gian. Một người tại gia thọ trì năm giới, không ca ngợi vui năm dục với người khác, siêng năng tu tập nghiệp hạnh của mình, lại phát nguyện rằng, tôi từ nay chẳng gần gũi tất cả phụ nữ. Từ nay đến khi chứng vô thượng Bồ Đề, nguyện tôi chẳng gặp sự vui năm dục thế gian, đây là điều thứ nhất. Hai, người tại gia nghe kinh điển này, sinh lòng tin cầu quả đại niết bàn, tuy thọ trì giáo pháp này nhưng tránh né chẳng thực hành. Được người khác giảng giải và phát khởi, liền phải xa bỏ việc tránh né mà cố gắng thực hành. Do căn lành này được biện tài vô ngại, vô trước, người này đời hiện tại hoặc lúc lâm chung sẽ được thấy Phật, sau khi chết sinh lên cõi trời, không bao lâu sẽ chứng được vô thượng Bồ Đề. Đây là điều thứ hai. 3. Bồ Tát tại gia đem những căn lành mà mình đã có đều hồi hướng vô thượng Bồ Đề, chẳng ưa thích cảnh lục trần, của cải chức tước. Chẳng chiều mến quyến thuộc, do tâm vô vi và quả vô vi nên mau chóng chứng vô thượng Bồ Đề. Đây là điều thứ 3. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn nói kệ rằng, tại gia tu năm giới khéo giữ, khéo hộ trì chẳng gần gũi nữ nhân trong đây sinh nhàm chán, những pháp môn vô thượng siêng tu chẳng chán nhàm. Nếu có lỗi chẳng lành mau ăn năn chừa bỏ, những căn lành tu tập đều hồi hướng Bồ Đề do công đức lành này sớm lìa vui năm dục thường được học biết rộng đem chánh pháp dạy người. Sinh lòng đại từ bi cầu Bồ Đề vô thượng, đã nghe những lợi ích phải sinh niệm hiền lành các dục nhiễm nên xa sớm được thành Phật đạo, Đại Ca Diếp bạch. Bạch Thế Tôn, kinh pháp này tên là gì, nay chúng con phải phụng trì thế nào, Phật bảo Đại Ca Diếp. Kinh này tên là Thuyết Tam Luật Nghi, cũng tên là Tuyên Thuyết Bồ Tát Cấm Giới, cũng tên là Đồng Nhập Nhất Thiết Pháp. Phật nói kinh này rồi, tôn giả Đại Ca Diếp, tất cả đại chúng, trời, rồng, tám bộ chúng, nghe lời Phật dạy đều rất vui mừng, tín thọ phụng hành.